Đây là chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh do Hội Thiện Nguyện ICAN thực hiện nhằm quảng bá những thông tin hữu ích cho sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của trẻ em Việt Nam trong 5 năm đầu đời. Chương trình được thực hiện với sự đóng góp tài trợ của Hội First Five Santa Clara County.
Cho nhóm thực hiện chương trình phát thanh nuôi dạy trẻ vui mạnh, chúng tôi là Vương Ngọc Quyên, xin thân ái kính chào tất cả quý vị thính giả. Lời đầu tiên, Quyên xin chân thành kính chúc tất cả quý vị lại được một cuối tuần thật vui với thời tiết thật đẹp của California. Và cũng xin cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào để đóng góp ý kiến cho chương trình. Rất mong là sẽ tiếp tục nhận được những cú điện thoại của quý vị. Số điện thoại của ICAN là 408-509-8788, 509-8025, 509-8788 hoặc là 509-8025. Và Quyên cũng xin được nhắc quý vị là chương trình Obama Care hiện vẫn đang tiếp tục. Quý vị nào mà có những cái sự thay đổi trong cuộc sống của mình như là mới có con hay là mới mất việc thì quý vị có thể nộp đơn xin mua bảo hiểm y tế với giá phải chăng qua chương trình Covered California. Mọi chi tiết thắc mắc xin quý vị gọi về cho ICAN. Và Quyên cũng xin nhắc là nếu mà quý vị có nhu cầu tìm hiểu những chương trình y tế xã hội trong vùng, quý vị có thể gọi về cho ICAN. Chúng tôi sẽ tiếp tục, sẽ cố gắng giúp đỡ quý vị tìm những dịch vụ đó. Hoặc là quý vị có thể gọi thẳng cho số điện thoại 211, tổng đài của các dịch vụ y tế xã hội trong vùng. Họ có người nói tiếng Việt để tiếp chuyện với quý vị. Quyên cũng xin được thông báo là cơ quan Hội Luật gia Á Châu Asian Law Alliance hiện đang có tổ chức mỗi một thứ sáu như vậy, là họ có những cái chương trình hướng dẫn quý vị nộp đơn xin quốc tịch miễn phí từ đây cho đến cuối tháng 6. Và đặc biệt là họ sẽ tổ chức một chương trình vào ngày thứ Bảy 14 tháng 6. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với cô Holly Dương 408-287-9710, 287-9710. Và xin quý vị nhớ nói là nghe được trên chương trình của chương trình radio của ICAN. Và Quyên cũng xin được nhắc là hiện đang có một loạt những buổi hội thảo dành cho những vị phụ huynh có con em trong lứa tuổi dậy thì về vấn đề là làm sao giúp cho con em mình tránh cái chuyện nghiện ngập ma túy xì ke. Và nhiều khi con em mình chưa có tới cái độ đó đâu, nhưng mà cha mẹ, ông bà chúng ta cũng nên hiểu biết cái vấn đề nó là như thế nào. Loạt hội thảo này sẽ kéo dài đến 14 tháng 6. Và xin quý vị liên lạc với dì Bảy để biết rõ chi tiết. Số điện thoại của dì Bảy là 408-885-3468, 885-3468. Trong chương trình tuần này, Quyên xin kính mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện hàng tháng với cô Quỳnh Như về đề tài dinh dưỡng. Và trong tuần này, đề tài cụ thể là vấn đề food allergies, tức là dị ứng với thức ăn cho trẻ em dưới 1 tuổi. Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, mới đó mà chúng ta đã vòng lại hết 1 tháng và chúng ta vòng trở lại với buổi nói chuyện định kỳ với cô Quỳnh Như về đề tài dinh dưỡng. Xin chào cô Quỳnh Như ạ.
Vâng, xin chào chị Quyên ạ. Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài ạ.
Dạ vâng, thì hôm nay theo Quyên được biết là chúng ta sẽ tiếp tục về các vấn đề, cái đề tài là các vấn đề dinh dưỡng ở trẻ nhỏ dưới 1 tuổi. Đây là lần này là lần phần 3 phải không ạ?
Dạ,
tuần
vâng.
Thứ 3. Thì trước khi mình vào cái chương trình ngày hôm nay thì Quyên nhờ cô Quỳnh Như xin cho biết cái kết quả của cái buổi contest, cái buổi đố vui dinh dưỡng cho tháng vừa qua.
Dạ vâng. Cái cuộc thi đố vui dinh dưỡng tháng 5 là tôi theo cái chủ đề mà tôi nói chuyện trong cái buổi lần trước ạ. Tức là về vấn đề là nôn ói ở trẻ nhỏ và vấn đề là đi bón. Uh-huh. Trẻ bị đi bón. Và thì tôi cũng có hai câu hỏi dành cho quý vị thính giả. Câu thứ nhất là cho trẻ dưới 1 tuổi vừa nằm vừa uống sữa dễ bị gây viêm tai. Là câu A là đúng, câu B là sai. Thì cái câu này hầu hết các quý vị thính giả gọi điện đến cho tôi á, hoặc là email á, đều trả lời đúng, tức là chọn câu A. tức là trẻ dưới 1 tuổi vừa nằm bố uống sữa thì cái nguy cơ mà trẻ bị gây bị viêm tai nó rất là cao. Và
nằm ở đây, xin lỗi, nằm ở đây là nằm
nằm trên một mặt phẳng, tức là đầu, lưng, mông nó thẳng hàng với nhau.
Thẳng hàng với nhau. Chứ nếu mình kê gối cho cháu nó nằm lên thì
vâng, nếu mà nằm đầu cao vâng thì tốt hơn ạ.
Okay,
vâng.
Okay,
đầu cao ít nhất như lần trước tôi nói là phải 45 độ.
Ok.
Vâng. Câu thứ hai, bé Hà 10 tháng tuổi bị bón 2 ngày nay. Mẹ bé cho bé uống thêm nước và xay rau, trái cây cho bé ăn nhưng bé ăn được rất ít nên vẫn bị bón. Mẹ bé ra siêu thị mua nước mận, tức là prune juice, về cho bé uống 1 đến 2 muỗng thì thấy có tác dụng, bé hết bón. Theo quý vị thì mẹ bé Hà làm như vậy có nên không và tại sao?
Dạ.
Vâng. Thì cái case như thế này nó rất là phổ biến ạ. Cho rất nhiều trẻ em đều rơi vào cái hoàn cảnh này. Là khi mà bé bị bón á, thì mẹ bé đã dùng những cái cách khác trước khi mà mua cái nước mận cho bé. Và là xay rau rồi trái cây, tức là làm mọi cách trước khi là mua nước mận. Như vậy theo tôi là mẹ bé đã làm đúng. Tại vì đã sử dụng những cái cách khác mà healthy hơn rồi mới cho bé uống cái nước mận. Để cho bé uống. Và nước mận thì đương nhiên là nó có tác dụng nhanh và mạnh hơn là những cái rau hay trái cây khác. Và mẹ bé, vì bé đã bị bón 2 ngày nay rồi cho nên mình phải cần xử lý cái vấn đề đó ngay, không nên để lâu. Mà trong trường hợp mà bé đang bị bón, tức là bé chưa đi tiêu được ra ngoài hoặc là đi tiêu được rất ít, phân rắn, nổi hòn và cục đó, thì bé rất là khó chịu, thường là đầy bụng. Và cho bé ăn cái gì cũng rất là khó, bé ăn được rất ít. Cho nên rau và trái cây trong trường hợp này nó không có tác dụng lắm. Bởi vì bé ăn được ít, cho nên cái hiệu quả mà nhuận tràng nó rất là thấp nếu mà cho ăn rau và trái cây bình thường.
Nếu tiếp tục cho ăn.
Vâng, cho nên mẹ bé mua nước mận thì cái này là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì hai lý do. Thứ nhất là nước mận nó gây nhuận tràng nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thứ hai là bé đã được 10 tháng tuổi rồi. Trong trường hợp mà bé dưới 6 tháng tuổi thì rất không nên cho bé uống nước juice. Cái đó là gần như là tuyệt đối không nên. Nhưng mà khi mà bé trên 6 tháng tuổi và bé bị bón thì mình có thể cho bé uống nước juice được.
Mình có cần pha loãng ra không?
Nếu mà bé đang bị bón thì cho uống nước juice thì mình vẫn có thể cho bé uống thêm nước ngoài được. Pha loãng hay không nó không có thành vấn đề lắm. Nhưng mà thường là 1 đến 2 muỗng là có tác dụng theo kinh nghiệm. Và nếu mà bé mà dưới 6 tháng tuổi thì cái này là không nên lắm. Nhưng mà bé đã trên 6 tháng rồi thì thông thường nếu mà các bé mà không có bị bón ấy thì dưới 1 tuổi mình không nên cho uống được juice.
Nhưng mà nếu mà dưới 6 tháng tuổi mà bị bón thì mình phải làm sao?
Mình phải dùng những cách khác. Mình cố gắng mình dùng những cách khác. Và nhất là dưới 6 tháng tuổi bé uống rất nhiều sữa, đặc biệt là sữa mẹ. Cho nên mình có thể điều chỉnh bằng cái cách thức là qua cái sữa mẹ, bằng cái chế độ ăn của mẹ và bằng cái uống thêm nước, hay là cho bé ăn tăng cái sữa mẹ lên, chứ uống sữa bột formula nó rất dễ bị bón. Thì mình có những cách khác. Thì cái câu này là cái câu nó hơi để trả lời gọi là đúng hay sai thì nó dễ, nhưng để lý giải tại sao thì nó hơi khó. Và cho nên là có một số quý vị có email hay là gọi điện cho tôi trả lời là mẹ bé làm đúng nhưng không lý giải được lý do tại sao. Ở đây tôi cần hai cái ý là: thứ nhất là mẹ bé đã làm đủ mọi cách khác trước khi cho bé uống nước juice. Đấy là cái hành vi đúng. Hành vi đúng thứ hai nữa là bé đã trên 6 tháng tuổi, phải nói được cái ý đó, thì việc cho uống nước juice là chấp nhận được. Đó. Thì quý vị nào mà nói được hai cái ý đó thì mới được giải của chương trình ạ.
Mới gọi là nói đúng. Còn không thì, là nói đúng, đúng nhưng mà chưa đúng hết.
Còn nếu mà quý vị nào chỉ có trả lời là mẹ bé làm như vậy là đúng bởi vì nước juice có nhiều fiber, có gây ra nhuận tràng tốt, thì cái đó chưa có phải là
chưa đủ.
Vâng.
Dạ, chưa đủ. Như vậy thì thành ra là có ai được thắng giải không ạ?
Dạ vâng, cũng có khá nhiều quý vị email rồi gọi điện cho tôi, nhưng mà có một chị mà tôi thấy trả lời được trúng luôn cái ý đó ngay từ cái câu trả lời đầu tiên, đó là chị Tina Lê. Và chị có những cái diễn giải rất là hay.
Chúc mừng chị Tina Lê, khó mà nhận được một cái lời khen hay, giảng giải hay từ cô Quỳnh Như lắm đấy. Rồi, như vậy thì hôm nay là chúng ta bước qua cái phần 3 của cái giai đoạn tuổi dưới 1 tuổi, các trẻ em nhỏ dưới 1 tuổi. Thì hôm nay chúng ta nói về dị ứng thức ăn, phải không ạ?
Dạ, dạ.
Dạ, thì vấn đề này là tương đối hơi rắc rối một chút. Thì đầu tiên Quyên mời cô Quỳnh Như cho một cái khái niệm tổng quát để làm sao mà giúp cho quý vị khán giả có thể theo dõi được cái vấn đề này, nó hơi phức tạp một chút.
Vâng. Cái dị ứng thức ăn ấy thì đôi khi nó cũng hơi khó hiểu và nó hơi chuyên môn sâu. Nhưng mà cái cách nói là mình nói thông thường dân gian, mình nói là dị ứng thức ăn là cái cách nói mình nói nôm na thôi. Nhưng mà trong cái khoa học ấy thì họ phân chia ra làm nhiều dạng khác nhau. Dạng mà nặng nhất tức là có liên quan đến cái hệ thống miễn dịch tham gia vào có cái phản ứng của hệ thống miễn dịch thì thường triệu chứng nó nặng nề hơn, nó gọi là food allergy. Tức là cái dị ứng với một cái thức ăn nào đó thì nó có ảnh hưởng đến toàn bộ cái hoạt động của hệ thống miễn dịch trong cơ thể và nó gây nguy hiểm hơn. Một cái dạng nhẹ hơn nó gọi là food intolerance, tức là không dung nạp thức ăn, tức là cơ thể vì một lý do nào đó không có chấp nhận được một cái đồ ăn nào đó và thường tìm cách đào thải nó ra nhưng không có cái phản ứng mạnh mẽ dữ dội. Không có sự tham gia của hệ thống miễn dịch. Đấy, cho nên nó không gây nguy hiểm. Không gây nguy hiểm. Và triệu chứng nó chỉ nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn.
Nhẹ nhàng hơn giống như là ói hoặc là
đi chảy. Đi ngoài và đi tiêu chảy. Tức là tìm mọi cách nhanh nhất để đào thải cái đồ ăn nó ra và không hấp thu cái chất dinh dưỡng trong cái đồ ăn đó. Thì cái đó thì nhẹ nhàng hơn. Nhưng mình cứ gọi chung nôm na là dị ứng thức ăn. Đấy, nhưng mà cái cách đó nó gọi là không dung nạp thức ăn. Thì tại sao tôi nói cái chủ đề này? Tại vì chủ đề này thì tuy rằng là cái chuyện mà dị ứng thức ăn nó không có phải là chuyện phổ biến ở trẻ nhỏ. Cái chiếm tỷ lệ của nó thông thường khoảng 8-10%. Trẻ càng nhỏ thì mức độ dị ứng càng nhiều. Trẻ càng lớn thì cái sự dị ứng nó càng đỡ đi. Cái tỷ lệ của người lớn hay là của trẻ lớn thường là nó khoảng độ 2%. Nhưng mà trẻ nhỏ thì, tức là trẻ nhỏ ở đây ý tôi nói là dưới 3 tuổi theo một số cái nghiên cứu thì nó phải đến 8-10%. Và ở các dạng khác nhau. Và đặc biệt là ở trẻ nhỏ ấy, thì khi mà nó có sự tham gia của hệ thống miễn dịch thì nó diễn biến rất là nhanh. Cái phản ứng nó diễn biến rất là nhanh và đôi khi cha mẹ không để ý thì khó thấy, khó phát hiện ngay, sớm. Và tại sao mình đưa ra vấn đề này? Tại vì mình có khả năng là giảm bớt cái khả năng bị dị ứng thức ăn. Bởi vì rất nhiều trẻ lớn bị dị ứng thức ăn, người ta nghiên cứu là bắt nguồn từ lúc còn nhỏ, dưới 1 tuổi.
Mà lúc đó không biết rồi nó tiếp tục hay là...
Lúc đó do cái sự sơ suất hay là do cái sự không cẩn thận, không đề phòng, mà cái chuyện mà dị ứng thức ăn nó bắt nguồn từ lúc dưới 1 tuổi. Và nó kéo dài đến khi lớn. Cho nên cái chuyện này nếu mà mình biết cách mình đề phòng thì mình có thể giảm bớt được. Và một khi cái vấn đề dị ứng thức ăn mà cái hệ thống miễn dịch nó đã hình thành cái kháng thể chống lại một thức ăn nào đó thì cái đó rất dễ đi theo trẻ suốt đời. Tức là nó hình thành một cái bệnh, hay là mình nói nó bệnh thì không chính xác, một cái tình trạng dị ứng thức ăn với một đồ ăn nhất định nào đó đi theo với đứa bé đến suốt đời. Cho nên nếu mình có thể biết cách phòng ngừa được thì mình sẽ giảm cái khả năng đó ở con mình. Thì đấy là cái lý do mà. Và theo cái tình hình mà chế biến đồ ăn, cái công nghệ chế biến đồ ăn hiện nay thì mình thấy rằng là cái công nghệ thực phẩm bây giờ nó rất là phát triển. Họ chế biến đồ ăn và họ đa dạng hóa thức ăn rất là nhiều và rất là phức tạp. Một cái đồ thức ăn mình mua ở ngoài chợ ấy, mình xem các thành phần của nó thì mình thấy có rất nhiều thành phần. Càng có nhiều thành phần thì càng dễ cái xu hướng bị dị ứng thức ăn càng gia tăng. Thì đó là cái xu hướng. Và có một số cái nghiên cứu mà tôi đọc, họ đã chứng minh được rằng nếu mà những trẻ mà bị dị ứng thức ăn đó, từ 1 đến 2 loại thực phẩm, càng nhiều loại thực phẩm thì càng không tốt. Nhưng mà từ 1 đến 2 loại thực phẩm thì khi mà trẻ lớn lên ý, thì hầu hết các bé đó đều bị chậm lớn. Chậm lớn, chậm phát triển chiều cao, thường những bé đó có cân nặng nhẹ hơn và chiều cao thấp hơn. Thì đấy là cái nguy cơ mà sau này. Đặc biệt là có những cái nghiên cứu gần đây thì tôi thấy nó có cái sự liên hệ, họ mới thấy được cái sự liên hệ giữa cái việc mà dị ứng đồ ăn hay là không dung nạp thức ăn đối với cả một số cái bệnh như là autism, hay là những cái bệnh mà attention deficit hyperactivity. Đó là những cái bệnh họ chưa chứng minh được cái mối quan hệ nhân quả, mà mới thấy được cái sự liên hệ thôi, và association thôi, chứ chưa chứng minh được là có cái gì dị ứng thức ăn có trước hay là bệnh có trước, không chứng minh được cái gì trước cái gì sau, và không chứng minh được mối liên hệ nhân quả.
Nhưng mà rõ ràng cái gì nó dẫn tới cái gì, chỉ có thấy là hai cái đó nó thường đi đâu
nó thường đi nhau. Và nó có ảnh hưởng qua lại nhau, nó có sự tương tác lẫn nhau. Và là khi mà cái dị ứng thức ăn nó tăng lên thì bệnh, triệu chứng bệnh cũng tăng lên. Nó thì nếu mà mình giảm nhẹ được cái gì thì nó đỡ cái đó.
Nếu mà như vậy á thì những cái thức ăn nào là những cái thức ăn dễ gây dị ứng, và nhất là dễ gây dị ứng trong cái lứa tuổi mà các em nó còn nhỏ dưới 1 tuổi?
Vâng, khi mà trẻ còn nhỏ dưới 1 tuổi thì cái phản ứng dị ứng của cơ thể nó rất là nguy hiểm, nó diễn biến vô cùng nhanh. Cho nên mình đề phòng những thức ăn mà gây dị ứng hàng đầu mà cái phản ứng nó mạnh nhất thì tôi nghĩ là mình nên chú ý. Ví dụ như là
đậu phộng hả?
Đậu phộng là nó gọi là đấy là cái khi mà cái reaction nó diễn ra thì có thể rất là nguy hiểm,
có thể chết người á.
Fatal mà nó rất là nguy hiểm. Rồi một số các loại hạt, pecan này, hay là almonds này, rồi walnut này, nó gọi là tree nut, loại hạt. Rồi các loại mà cá hay tôm cua, đặc biệt là tôm cua. Tôm cua thì nó cái tỷ lệ nó nhiều hơn là cá. Và nhưng mà khi mà đã bị dị ứng cá thì tôi thấy là rất nặng. Tôm cua thì rất nhiều người bị, kể cả người lớn mình. Và thì đấy là cái mức độ nặng. Thế còn cái mức độ mà thường thường chung chung nó không nặng lắm, không ít khi mà ảnh hưởng đến tính mạng đó, là một số cái dị ứng mà đậu nành chẳng hạn này, hay là trứng. Tôi cũng đã gặp nhiều người dị ứng trứng. Rồi sữa bò. Vâng, sữa bò. Trong một số trường hợp nhẹ hơn á,
sữa bò đây tức là sữa tươi á, hay là sữa bò loại mà sữa bò không thỏ?
Sữa từ nguồn gốc từ con bò ra, bất kể nó là sữa bột hay sữa tươi. Có một số loại nhẹ hơn mà ở người lớn mình thấy khá phổ biến, đặc biệt người châu Á, người Việt Nam mình, thì nó gọi là lactose intolerance, tức là không dung nạp cái đường lactose ở trong sữa. Thế và nhiều người thì cái đó đó thì tuy rằng cái tỷ lệ nó khá nhiều, tôi thấy có những cái nghiên cứu nó khác nhau, nghiên cứu thì 10%, nghiên cứu thì 10 mấy%, 20-30%, tùy từng chủng tộc. Nhưng mà đại khái là cái đó nhiều người cứ nhầm lẫn, hỏi tôi là em không uống được sữa, em có uống sữa ra là em bị đi ngoài, đi tiêu, thế thì từ nay giờ là không dám động đến sữa nữa. Nhưng cái trong trường hợp đó là nó gọi là lactose intolerance, tức là không dung nạp cái đường lactose ở trong sữa. Như vậy mình vẫn có thể uống sữa, nhưng cái loại mà không có đường lactose là cách thứ nhất. Cách thứ hai nữa là đối với những người như vậy, nó không có sự tham gia của hệ thống miễn dịch, cho nên cái phản ứng nó không mạnh mẽ. Vì thế cho nên mình vẫn có thể uống sữa, nhưng với một số lượng ít, ví dụ như nửa cắp trở xuống. Mình vẫn có thể ăn kem hay vẫn có thể ăn những cái đồ ăn có sữa. Và thế nhưng mà ở những trẻ nhỏ mà dưới 1 tuổi, nó cái mà vấn đề đáng lưu ý ở đây là nó bị dị ứng với sữa bò. Cái đó nó nặng hơn nhiều là so với cả dị ứng với cả lactose, không dung nạp lactose, thì trong trường hợp đó thì khó khăn hơn.
Thế còn
có một số trường hợp mà nhất là trẻ đang bị đi tiêu chảy. Đang bị đi tiêu chảy tức là cái niêm mạc, các tế bào của thành ruột ấy, nó đang bị tổn thương. Và trong trường hợp đó là cũng bị lactose intolerance một cách tạm thời. Tức là trong lúc mà trẻ đang đi tiêu chảy, trẻ uống sữa là sẽ bị đi tiêu chảy nhiều hơn. Đó. Thì khi mà trẻ bị hết đi tiêu chảy thì uống sữa lại quay trở lại bình thường.
Nhưng mà dị ứng với thức ăn thì thường thường Quy nghe nói là dị ứng thí dụ như tôm, cua đồ, chứ còn mà rau, trái cây đồ mình cũng dị ứng luôn à?
Rau, trái cây bị dị ứng á? Tôi bị. Tôi hồi nhỏ tôi có bị. Rau, có một số người bị những đồ trái cây, ví dụ táo, lê và đặc biệt là kiwi. Kiwi cái vỏ ngoài của nó rất dễ gây dị ứng. Và nhiều khi đụng vào một cái là dị ứng rồi. Đó, và hoặc có người thì bị dị ứng cà rốt hoặc là celery. Nhưng mà đối với những trường hợp mà dị ứng rau hay trái cây ấy, thì tôi thấy rằng là nếu mà mình thứ nhất là nó cũng nhẹ hơn, hơn là dị ứng những cái đồ mà là protein. Nhưng mà đối với những rau trái cây mình vẫn có thể ăn cái đồ đó khi mình nấu chín. Ví dụ như tôi chẳng hạn, hồi nhỏ tôi nếu mà ăn dứa đó, hồi tôi còn bé 2-3 tuổi đó, tôi mà ăn dứa là tôi sẽ bị nổi mẩn đỏ hết cả lên. Đó. Và tôi chỉ ăn đến miếng thứ 2, thứ 3 là thích lắm cũng không dám ăn nữa. Nhưng nếu mà cũng cái miếng dứa đó mà mình nấu canh chua, mình nấu canh chua cá thì ok, không sao. Và cho nên đối với những rau và trái cây mình cố gắng mình nấu chín thì tốt hơn là ăn sống. Trong trường hợp đó. Nó đỡ bị dị ứng hơn.
Nhưng mà nếu mà như vậy á, thì cho con hỏi nữa đó là tại sao cũng cùng một cái đồ ăn mà có đứa trẻ thì nó bị dị ứng mà có đứa trẻ thì nó không bị dị ứng? Như vậy thì cái dị ứng nó là di truyền chứ không phải là vì cái môi trường mà nó lớn lên, đúng không?
Thực ra nó có nhiều yếu tố ạ. Trong đó di truyền là cái mà người ta nghiên cứu, người ta có thể thấy được khá rõ. Nhưng mà ngoài ra có một số cái mà nó liên quan đến vấn đề nuôi dưỡng nữa. Vấn đề nuôi dưỡng ở đây tại sao tôi lại nói? Tại vì khi mà mình phải hiểu cái cơ chế là này này. Cái cơ thể lúc mà trẻ còn bé, cái hệ thống miễn dịch nó chưa có hoàn thiện, thì nó nhận thức đồ ăn giống như là một cái vật lạ, giống như cái con vi khuẩn ấy, mình gọi nôm na như vậy. Thì nhận thức rằng là đồ ăn là một cái vật lạ, thì nó cần phải tấn công để loại bỏ cái đồ ăn đó ra. Cái thức ăn đó ra, cái thành phần thực phẩm đó ra. Thì khi mà cơ thể nó nhầm lẫn như vậy đó, thì lần đầu tiên gặp cái đồ ăn đó, ăn vào cái đồ ăn đó hoặc tiếp xúc, thậm chí ngoài da thôi, thì cơ thể nó chưa có phản ứng gì. Tại vì đấy là lần đầu tiên. Nó mới nhận biết là đấy là một cái thứ gì đó lạ. Cho nên lần đầu tiên mới là lần nhận biết, chứ chưa phải là cái phản ứng. Nhưng đến lần thứ hai, bắt đầu từ lần thứ hai trở đi, cơ thể nó mới có phản ứng dữ dội. Bởi vì nó đã hình thành một cái gọi là kháng thể để chống lại cái đồ ăn đó. Đó, cho nên khi mình hiểu cái điều, cái cơ chế đó, thì mình thấy rằng là đối với những trẻ càng nhỏ, đặc biệt là dưới 1 tuổi hay là đặc biệt là dưới 3 tuổi, thì cái khả năng nhận biết của hệ thống miễn dịch nó rất là kém. Cho nên nó dễ hình thành cái kháng thể chống lại cái đồ ăn đó. Cái khả năng đó cao hơn ở những trẻ bé. Còn khi những trẻ mà lớn hơn, đặc biệt là trên 3 tuổi, thì cơ thể nó ít sinh ra, ít hình thành cái kháng thể đó hơn. Đó. Chính vì thế cho nên là như tôi nói ban nãy là mình có thể ngăn ngừa được, giảm nhẹ được. Và một khi nó đã hình thành cái kháng thể đó để chống lại cái đồ ăn đó, thì cái kháng thể đó nằm ở trong máu đứa bé, đi với đứa bé suốt đời. Và lúc nào cho dù nó lớn lên nó cũng dị ứng với cái đồ ăn đó.
Thành ra nói như Quỳnh Như nói là thí dụ như bây giờ một thằng bé nó dị ứng với hải sản đi, tôm cua cá gì đó, nhưng mà cái hồi mà nó nhỏ đó, mình cho ăn lần đầu tiên có thể là nó có phản ứng mà cũng có thể là nó không có phản ứng.
Đúng ạ.
Nhưng mà cái phản ứng lần đầu nó sẽ rất nhẹ.
Đúng ạ.
Rồi tới lần thứ hai nó mới thấy nó mạnh hẳn lên.
Vâng.
Ok.
Lần thứ hai, lần thứ ba, càng những lần sau nó sẽ càng mạnh. Bởi vì lúc đấy cơ thể nó hình thành cái kháng thể nó rất là nhiều. Nó đi vào máu. Và lúc đấy cái phản ứng đó là phản ứng toàn thân. Cho nên nó rất là mạnh. Đấy. Vì thế là có những bà mẹ mà cho con ăn thức ăn lần thứ nhất, lần thứ hai không thấy vấn đề gì cả, cứ nghĩ là nó an toàn. Thì mình không nên như vậy, mà mình phải chú ý là một cái đồ ăn mình phải thử cho nó ít nhất là 3 lần đến 5 lần. Thậm chí kéo dài, người ta khuyên là kéo dài từ 1 tuần đến 2 tuần. Một cái đồ ăn. Thì lúc đó mới biết được chắc chắn rằng là đứa bé nó không bị dị ứng với thức ăn đó. Mới là an toàn.
That's interesting. Như vậy thì cái dấu hiệu dị ứng là như thế nào? Mình làm sao mình biết được? Mình phải theo dõi những cái gì?
Vâng. Khi mà mình cho con mình ăn một cái thức ăn mới đó, thức ăn lạ đó, thì mình phải để ý cái dấu hiệu dị ứng. Đầu tiên là bao giờ cũng có dấu hiệu sớm, bao giờ cũng là tại chỗ. Tại chỗ tức là khi đứa bé ăn cái đồ ăn đó vào qua đường miệng, thì thường là có bị sưng môi này, sưng lưỡi này, hay là bị ngứa quanh xung quanh miệng,
không thở,
nổi mẩn đỏ.
Yeah.
Và nó có ba cái dấu hiệu, nó nằm ở ba nơi. Thứ nhất là ngoài da, thứ hai là hệ thống tiêu hóa, và thứ ba là hệ thống hô hấp.
Dạ.
Và theo mức độ nặng nhẹ. À, thì nhẹ nhất là dấu hiệu ngoài da. Giờ đến khoảng độ sau khoảng độ từ 1 tiếng đến 3 tiếng là bắt đầu đến cái hệ thống tiêu hóa.
Ừ.
Và bắt đầu từ 3 tiếng trở đi là đến hệ thống hô hấp.
Ừ.
Tức là đầu tiên là khoảng sau vài giây hoặc là vài phút thì là dấu hiệu ngoài da. Rồi sau đó bắt đầu đến hệ thống tiêu hóa, tức là trẻ bắt đầu bị đi tiêu chảy này, hay là nôn ói mửa này, thì đó là hệ thống tiêu hóa. Rồi sau đó nữa nặng hơn là bắt đầu khó thở, hay thở khò khè, hay là đờm ở mũi, dịch ở mũi nó nhiều, nó tiết ra nhiều. Thì đấy là cái phản ứng về hệ thống hô hấp, thì cái đó là dấu hiệu rất nặng.
Thế thì cách phòng ngừa dị ứng thức ăn là làm sao mình phòng ngừa được, Quỳnh Như?
Vâng. Để phòng ngừa thì thứ nhất là mình, đặc biệt là khi các cháu mà dưới 1 tuổi, khi mà các cháu được 4 đến 6 tháng, các bà mẹ thường cho ăn bột, đúng không ạ? Thì mình chú ý như tôi nói lúc nãy là khi mình cho con mình ăn một cái đồ ăn lạ thì phải cho nó ăn là 3 đến 5 lần và ít một. Mới đầu là ít một, xong đó mới tăng dần lên. Và phải theo dõi là 3 đến 5 lần cho ăn một cái đồ ăn đó. Và khi mình nấu mình cho một thứ đồ ăn thôi, chứ mình không nên nấu một, ví dụ một bát bột, mình không nên vừa cho trứng, mà mình cũng không nên vừa cho thêm cả cá nữa chẳng hạn. Thì mình đến lúc nó dị ứng mình không biết là do trứng hay do cá. Và cho nên chỉ nên một cái loại thực phẩm một lần mà thôi, và kéo dài ít nhất là 3 bữa đến 5 bữa để cho nó ăn một thứ, rồi mình mới chuyển qua cái khác.
Okay.
Thứ hai nữa là khi mà mình cho nó ăn á, mới đầu mình nên ghi xuống. Mình nên ghi xuống là cái ngày hôm nay, ví dụ 3 giờ chiều bé ăn bột với cá chẳng hạn. Cá là cá loại gì mình ghi rõ, nấu ra làm sao, số lượng thế nào mình nên ghi. Và nếu mà bé có cái dấu hiệu bị dị ứng á, cho dù nhẹ chăng nữa mình cũng nên ghi lại là ví dụ bé ăn lúc 3 giờ mà dấu hiệu dị ứng của bé là lúc 5 giờ.
Ok.
Thì mình hiểu rằng là từ giữa 3 đến 5 giờ bé không ăn cái gì khác, chỉ uống nước thôi. Thì mình hiểu rằng là đấy là cái hậu quả, cái dị ứng là cái hậu quả do cái đồ ăn đó. Do cái kết quả đồ ăn đó. Nhưng nếu ví dụ bé ăn cái đồ ăn mà từ sáng mà đến chiều bé có cái dấu hiệu dị ứng thì không phải là do cái đồ ăn đó.
Và
như vậy là mình phải có ghi lại. Thì mình mới theo dõi được.
Nhưng mà tính như vậy thì tại sao một đứa bé cũng cùng một cái đồ ăn nha, cùng một cái món thức ăn như vậy mà một đứa bé thì nó ok, mà một đứa bé thì nó bị dị ứng?
Và thì đó, như tôi có giải thích là một phần là do cái gen di truyền. Một phần là đó. Một phần là ví dụ cũng cà rốt chẳng hạn. Nhưng mà một đứa bé mà nó ăn cà rốt lúc mà nó đã hơn 1 tuổi rồi. Thì lúc đó cái khả năng hình thành cái kháng thể mà chống lại cà rốt nó thấp hơn là một đứa bé được mẹ cho ăn lần đầu tiên cà rốt lúc nó 4 tháng tuổi.
Ok.
Vâng.
Yeah, đấy.
Vâng. Thế cho nên là cái hai nữa là có một số bé mà người ta theo cái một số cái nghiên cứu họ thấy rằng là cái dấu hiệu đau bụng ấy, hay là tiếng Anh nó gọi là colic ấy, nó là một cái dấu hiệu tương đối phổ biến 80% ở trẻ mà lúc trẻ dưới 6 tháng tuổi. Thế nhưng mà cái dấu hiệu đó nếu mà nó kéo dài mà đến tận 6 tháng đó, thường là nó đến khoảng độ 4-5 tháng là nó hết. Nhưng có những bé nó kéo dài đến tận 6 tháng thì những bé đó cái nguy cơ bị dị ứng thức ăn rất là cao.
Bị dị ứng những thức ăn khác,
Vâng. Không hiểu sao, không lý giải sao. Tất nhiên colic thì nó có thể không có nguyên nhân. Nhưng mà họ tính là những đứa bé mà bị dị ứng thức ăn sau này đó, lúc trên 6 tháng ấy, thì một nửa là trước đó bị colic.
Ok.
44%.
Thì để thôi mình chúng ta cũng không có còn nhiều giờ ha. Thì bây giờ cũng hỏi là như vậy thì mình làm sao mình phòng ngừa cái chuyện dị ứng thức ăn đây? Nếu mà nó đã là trong gen rồi thì mình làm sao mình phòng ngừa được?
Trong gen nhưng mà mình có thể giảm nhẹ nó được.
Ok.
Thứ nhất là mình khi mà trẻ còn bé thì cố gắng cho trẻ bú mẹ. Bởi vì bú mẹ thì nó ít gây dị ứng thức ăn hơn.
Okay.
Thứ hai nữa là bản thân người mẹ khi cho con bú cũng phải tránh những cái đồ ăn dễ gây dị ứng.
Okay.
Vì nó dễ bài tiết qua sữa. Và còn khi bé bắt đầu không bú mẹ rồi bắt đầu ăn ra bên ngoài thì mình phải chú ý trong cái tiền sử gia đình của mình. Bố mẹ, anh chị em
có ai bị không?
Có ai bị dị ứng hay không? Thì nếu mà những người cùng huyết thống với đứa bé mà bị dị ứng thì nhiều khả năng đứa bé đó cũng bị dị ứng.
nó có bên nội bên ngoại gì hay không?
Đơn xa ra. Quá thì nó ít hơn, khả năng ít hơn.
Nhưng mà ví dụ như bây giờ ở bên bên phía nội, tức là bên ba đó, là có truyền thống là nhiều người bị dị ứng, còn bên mẹ thì không có gì hết, thì cái chuyện thì chứ như vậy cái phía bên ba đó nhiều người bị dị ứng đó, nó có ảnh hưởng gì tới cái khả năng mà em bé này
có
sẽ bị dị ứng?
Và miễn là cùng cái huyết thống, cùng cái dòng máu đó. Ví dụ như là không cùng dòng máu, ví dụ anh em cùng cha khác mẹ chẳng hạn, thì đôi khi nó không có liên quan lắm. Thế nhưng mà cùng cái dòng máu, cùng huyết thống thì có. Và thì là có bị cái khả năng cao hơn là dễ bị dị ứng. Và nhưng mà mình phải hiểu rằng là bị dị ứng, cái ví dụ người bố của đứa bé bị dị ứng với tôm không có nghĩa là cái đứa con cũng sẽ dị ứng với tôm. Cái khả năng dị ứng nó cao nhưng mà có thể dị ứng với đồ ăn khác. Chứ không không phải có nghĩa là mình à bố bị dị ứng với tôm thì bây giờ con tránh tôm ra là xong, không phải.
Cho nó đa dạng một xí.
Thì đó nó bị cái vấn đề đó. Thế nên là mình xem tiền sử gia đình. Hai nữa là đôi khi cái dị ứng nó thể hiện ở dưới dạng khác chứ không phải chỉ có đồ ăn. Dị ứng nó thể hiện ở dạng ví dụ phấn hoa chẳng hạn, nhiều người bị, hay là hen chẳng hạn, hay là một số cái bệnh về thấp khớp chẳng hạn, thì nó cũng là cái dạng dị ứng. Rồi khi mà mình cho trẻ ăn bột á, thì mình cố gắng trì hoãn, nếu mà ở những trẻ mà có nguy cơ cao, trong gia đình có tiền sử người bị dị ứng thì mình trì hoãn cho ăn bột đến 6 tháng, chứ đừng có cho ăn bột sớm. Rồi những cái đồ ăn mà dễ gây dị ứng thì mình cũng nên trì hoãn lại, càng lâu càng tốt. Ví dụ như là họ recommend là ví dụ như là sữa bò hay sữa đậu nành chẳng hạn, thì đến 1 năm. Rồi trứng chẳng hạn thì đến 2 tuổi. Và đặc biệt là đậu phộng hay cá tôm thì đến 3 tuổi. Nhưng mà đấy là trường hợp nguy cơ cao thôi, chứ không phải trẻ nào mình cũng như vậy. Rồi mình khi mình nấu ấy, thì mình nên nấu từ cái thực phẩm tươi, chứ mình không nên dùng những cái thực phẩm chế biến sẵn, mình khó kiểm soát hơn. Rồi như tôi nói ban nãy là mình nấu một loại thực phẩm thôi, rồi vài bữa mình mới chuyển qua loại khác. Rồi mình tăng dần lên. Và có một số cái gia đình có điều kiện thì mình có thể mua cái đồ ăn mà organic cho con. Tại vì đồ ăn organic nó không có những cái hormones hay là không có những cái hóa chất, thì nó đỡ hơn, cái khả năng nó đỡ hơn. Và nhiều người á, thì hay dùng những cái đồ mà sức ngoài da mà nó có mùi thơm. Thì cái đó mà con mình bị dị ứng mình cũng nên hạn chế. Lotion hay là sunscreen nó có mùi thơm, mình nên hạn chế. Đặc biệt là mình khi mà con mình bị dị ứng ấy, thì mình nên là tìm cách thay thế cái thực phẩm bị dị ứng bằng một thực phẩm khác. Cố gắng thay thế để cho nó khỏi bị thiếu chất dinh dưỡng. Ví dụ như là nếu mà dị ứng với sữa bò chẳng hạn thì mình có thể mua cái loại sữa mà nó đã hydrolyze cái protein thì nó dễ tiêu hóa hơn. Hay là lactose free chẳng hạn vậy. Thế rồi là tôm cua cá chẳng hạn, ví dụ con mình mà bị dị ứng với tôm chẳng hạn, thì một số bà mẹ mua cái imitation á, seafood á.
Cái đó cũng ngon á, nhưng mà
imitation tức là cái thức ăn mà nó có mùi giống như vậy thôi.
Cái bà gọi là cua giả đó.
Cua giả, nhưng mà theo tôi thì mình không nên ạ. Tại vì tuy rằng là cái chất nó không không cái protein nó không có giống cái protein của cua hay là cá, nhưng mà cái flavor của nó lấy từ cái tôm hay là cua cá tự nhiên. Cho nên cái flavor đó cũng có thể gây dị ứng. Và rồi là mình chịu khó một tí, nếu mà con mình mà dị ứng cái đồ ăn gì thì đôi khi tất cả các thành viên khác trong gia đình nên tránh cả cái đồ ăn đó nữa. Bởi lẽ trẻ con nó rất hay bắt chiếc. Lên đến 7-8 tháng hay 1 tuổi là nó bắt chiếc. Nó với đồ ăn của mình rất là nhiều.
Thực ra bà chị của Quyên á, là bà, cái thằng con của bà nó bị dị ứng đồ biển. Thành ra riết rồi là thằng nhỏ bên nay 15 tuổi là 15 năm rồi không có cái chai nước mắm ở trong nhà. Nấu cái gì mà thay vì nấu với nước mắm thì bây giờ phải nấu với muối thôi.
Cái đó thì lại là một cái hoàn cảnh ngược lại mà tôi thấy là không nên. Tức là khi mình không thích ăn hoặc mình bị dị ứng đồ ăn gì, mình đừng nên hạn chế con mình cái đồ đó. Tại vì nếu mà thằng bé bị
bị cho nên cha mẹ phải cử luôn.
Cha mẹ kiêng luôn thì cái đó là phải chịu thôi. Nhưng mà ngược lại nếu mà mình bị dị ứng thì chưa chắc con mình đã bị dị ứng cái đồ đó. Thì có một số cái đồ mà ăn mà mình chú ý là khi mà họ chế biến ấy, họ dễ share cái equipment đó, họ dùng chung á, thì dễ bị lẫn lộn. Ví dụ như là con mình dị ứng tôm chẳng hạn, nhưng có một số đồ mà nấu cái cá cũng phải cẩn thận. Vâng, đồ ăn là nấu với cá. Hay là có một số cái loại hạt á, mà tôi thấy là trong những cái máy móc họ hay chế biến chung, ví dụ con mình dị ứng với đậu phộng chẳng hạn, thì cái máy mà nó chế biến pecan chẳng hạn, hay là một số các loại nuts chẳng hạn, thì trước đó nó đã chế biến đậu phộng rồi. Trong cái công nghiệp á, chế biến á, thì tôi thấy là nó có cái vấn đề đó. Và đặc biệt là phải đọc kỹ nhãn mác khi khi đi mua các thành phần trong đó.
Ok, như vậy thì là mình còn điều gì cô Quỳnh Như cần nhắc nhở nữa không? Trước khi mình bước qua cái những cái câu hỏi đối với dinh dưỡng ngày hôm nay.
Có một cái vấn đề nữa mà nhiều quý vị phụ huynh không có để ý hết, tức là khi mà mình ví dụ con mình dị ứng với sữa bò, đúng ạ, thì mình rất là lo sợ là con mình sẽ thiếu canxi, thiếu canxi, đúng ạ, cho nên mình đi tìm những cái thực phẩm khác có bổ sung canxi vào đó, ví dụ như là nước cam hay là cereal mà có canxi, nhưng mà đôi khi nó cả vitamin D nữa. Cái sữa là nó có cả canxi cả vitamin D. Cho nên là mình phải xem đọc kỹ cái thành phần nó có bổ sung cả hai cái thứ đó nó mới là có tác dụng. Chứ can một mình canxi không, nó không hấp thu được.
Nó phải có cái
nó phải có cái chất dẫn là vitamin D.
Đúng rồi, hôm rồi bác sĩ nói là Quyên thiếu canxi cho nên cho con uống vitamin D để rồi biểu ra ngoài phơi nắng để cho nó hấp thụ vô. Ok, rồi bây giờ mời cô Quỳnh Như đọc qua những cái câu hỏi cho cái cuộc đố vui của tháng này.
Dạ vâng, thì tôi xin đọc hai câu hỏi cho cuộc đố vui dinh dưỡng tháng 6. Câu thứ nhất, gạo nên là thực phẩm đầu tiên dùng để nấu bột cho trẻ 6 tháng tuổi. Câu A là đúng, câu B là sai. Chị Quyên có nhắc lại không ạ?
Nhắc lại nha, gạo nên lấy gạo làm thực phẩm đầu tiên để nấu bột cho trẻ 6 tháng tuổi, đúng hay là sai? Tức là nói chung là nên cho đứa bé nó ăn gạo. Ok, gạo nên là cái đầu tiên mà mình giới thiệu cho bé.
Câu thứ hai, bé An 1 tuổi bị dị ứng với đậu phộng. Một bữa mẹ của bé nhờ bà ngoại trông giữ bé dùm. Bà ngoại định nấu cháo đậu xanh cho bé ăn, nhưng mẹ của bé không đồng ý vì sợ bé dị ứng với đậu phộng thì dễ bị dị ứng với các loại hạt khác như đậu xanh. Bà của bé lại cho rằng vì bé không ăn được đậu phộng thì ăn đậu xanh thay thế. Theo quý vị thì ý kiến của ai đúng hơn?
Quyên đọc thì bây giờ nói chung là một đứa bé 1 tuổi nó bị dị ứng với đậu phộng. Vấn đề là bây giờ nấu đậu phộng hay là nấu đậu xanh cho nó ăn?
Đậu phộng thì chắc chắn là không được rồi vì nó dị ứng.
Bà ngoại định nấu cháo đậu xanh cho bé ăn, nhưng mẹ của bé không đồng ý vì sợ là nếu đã dị ứng với đậu phộng thì sẽ dễ bị dị ứng với đậu xanh.
Các loại hạt nó.
Thì bà của bé lại cho rằng bé không ăn được đậu phộng thì ăn đậu xanh thay thế. Ở trong này là thiếu một cái câu nữa, đó là thế là bà và mẹ của bé cãi nhau. Theo quý vị thì ý kiến của ai đúng hơn?
Thì xin mời quý vị có thể gọi điện cho iCan qua số điện thoại là 408-509-8025. Hoặc là gửi email cho chúng tôi là nutritionican@gmail.com trước ngày 15 tháng 6.
Thì Quyên đọc lại số điện thoại để quý vị gọi vào giải đáp câu hỏi đối với dinh dưỡng, đó là 408-509-8025. 509-8025. Và thời hạn deadline là 15 tây tháng 6 đó. Và nếu mà quý vị nào mà trong thận nhà có thật sự là có vì những cái chuyện như thế này mà con dâu cãi với mẹ chồng hay là mẹ vợ cãi với con rể thì quý vị cũng cho biết, tại vì quý nghĩ cái khả năng đó rất là cao. Hồi xưa bên đe đã Quyên đã từng đi qua cái chặng đó rồi cho nên hiểu. Xin rất là cảm ơn cô Quỳnh Như và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
Xin kính chào quý vị thính giả.